chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch về tổ chức thực hiện hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020.
Làm chân rết trong đường dây mua bán người sang Trung Quốc bị bắt và lệnh án tù, bài học cho những kẻ chỉ vì tiền mà bất chấp luật pháp, chà đạp lên nhân phẩm của người phụ nữ.
Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, những năm gần đây, người nghiện ma túy đá ngày càng gia tăng, dần thay thế các loại ma túy tự nhiên như heroin và thuốc phiện. Loại ma túy này được gọi là ma túy điên, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, chưa có phác đồ điều trị. Người sử dụng ma túy đá thường bị ảo giác, thực hiện các hành vi tự gây trọng thương mình, hoặc có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như cướp tài sản, giết người, bắt cóc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 54/KH/UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về tổ chức thực hiện hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020. Sau đây gọi tắt là hiệp định. Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hiệp định với nội dung như sau. 1. Quán triệt triển khai sâu rộng tới các phòng ban ngành, đoàn thể của thành phố, ủy ban dân các phường xã, nội dung của hiệp định, từ đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng chống mua bán người trên địa bàn thành phố. 2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất hành động giữa các phòng ban ngành, đoàn thể và các địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện hiệp định, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống mua bán người và tiếp nhận, hỗ trợ, bảo vệ các nạn nhân bị mua bán, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm mua bán người tại địa phương. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện. Công an thành phố, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố. Chủ động tham mưu Ủy ban dân thành phố chỉ đạo và tổ chức quán triệt triển khai các nội dung của hiệp định, căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành liên quan và tình hình đặc điểm ở địa phương để tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tội phạm mua bán người hàng năm cho phù hợp, hiệu quả. Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố giúp ban chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn việc quán triệt triển khai thực hiện hiệp định và công tác phòng chống mua bán người, kịp thời phát hiện và chủ động đề xuất các biện pháp, kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn không để bọn tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động. Định kỳ 6 tháng một năm sơ kết đánh giá tình hình, kết quả, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ ra khó khăn vướng mắc và biện pháp khắc phục, thường xuyên thông báo, cung cấp thông tin, tình hình về phương thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm, các chính sách, pháp luật, những nơi làm tốt, nơi chưa làm tốt để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Công tác tuyên truyền về phòng chống mua bán người. Phòng Văn hóa Thông tin thành phố chủ trì với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố và các phòng ban ngành đoàn thể, các tổ chức thành viên, ủy ban dân các phường xã chỉ đạo tăng cường thời lượng đưa tin, bài phóng sự về phòng chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp người dân nắm được các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm mua bán người, nguyên nhân, hậu quả tác hại, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phòng chống mua bán người, không để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội. Tuyên truyền vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào xây dựng gia đình, xóm tổ, khu dân cư văn hóa, đồng thời tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống mua bán người nói riêng. Công an thành phố đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể quần chúng và xây dựng các mô hình câu lạc bộ phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người. Công an thành phố chủ trì phối hợp với các phòng ban ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hàng năm và từng giai đoạn thông qua các hoạt động nghiệp vụ và các nguồn thông tin của quần chúng nhân dân như đơn thư tố giác, lời khai của nạn nhân để làm tốt công tác nắm tình hình, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ các vụ án mua bán người xảy ra, truy bắt đối tượng phạm tội lẩn trốn ngoài xã hội, phát hiện và xử lý triệt để các vụ việc đường dây đưa người bán sang Trung Quốc và ngược lại. Tăng cường làm tốt công tác phối kết hợp, trao đổi thông tin, tài liệu và phối hợp điều tra xác minh, giải cứu nạn nhân, truy bắt tội phạm nhằm giải quyết triệt để các vụ mua bán người xảy ra trên địa bàn. Công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Công an thành phố phối hợp với các phòng chức năng công an tỉnh, công an phường xã trong việc xác minh, xác định nạn nhân được tiếp nhận, giải cứu qua công tác điều tra giải quyết các vụ án mua bán người. Chú ý bảo vệ bí mật thông tin, an toàn tính mạng, sức khỏe trong trường hợp nạn nhân bị xâm hại hay có nguy cơ bị xâm hại. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đảm bảo thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật, làm tốt công tác phối hợp giữa các phòng ban ngành có liên quan trong chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ y tế, hỗ trợ học văn hóa, học nghề và trợ giúp pháp lý miễn phí nhằm đảm bảo cho nạn nhân theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện và tuyên truyền rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ chính sách hỗ trợ nạn nhân. Tổ chức thực hiện, cấp thành phố, giao công an thành phố, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thành phố tham mưu Ủy ban dân thành phố, Ban chỉ đạo thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và báo cáo kết quả triển khai thực hiện hiệp định và kế hoạch này. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, Phòng Tư pháp thành phố, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các phòng ban ngành liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nội dung của hiệp định và kế hoạch này có văn bản chỉ đạo cấp phường xã theo ngành dọc tổ chức triển khai thực hiện hiệp định. Cấp phường xã, Ủy ban dân các phường xã căn cứ vào nội dung của hiệp định, kế hoạch này và tình hình thực tế ở địa phương chủ động xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện hiệp định. Chế độ thông tin báo cáo, các phòng ban ngành địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm với Ban chỉ đạo thành phố qua Công an thành phố để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. Kinh phí thực hiện, nguồn kinh phí thực hiện đề nghị dự toán bố trí trong kinh phí thường xuyên của các phòng ban ngành địa phương, ngoài ra được hỗ trợ, viện trợ được huy động từ nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, yêu cầu các phòng ban ngành địa phương báo cáo bằng văn bản gửi về Công an thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban dân thành phố chỉ đạo.
Mục câu chuyện pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, thấy việc lao động ở nước bạn vất vả, Việt nhận lời làm chân rết của bà trùm trong đường dây mua bán người. Trong một lần đưa con mồi sang Trung Quốc, Việt bị bắt và lĩnh án tù. Ngày 28 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1982, trú ở xã Lê Ninh, Kinh Môn, Hải Dương, về tội mua bán người. Tại tòa, Việt khai nhận từ năm 2004, bị cáo sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch để làm thuê tại xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em tại khu vực bến xe Trấn Hải, Quảng Đông, Trung Quốc. Thời gian làm việc ở nước bạn, Việt có quen một đối tượng tên Nguyễn Thị Khấu, còn gọi là Gấu, sinh năm 1988, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 21 An Khánh, Tân An Thạnh, Bình Tân, Vĩnh Long, và nhiều lần được Gấu rủ rê tham gia vào đường dây mua bán người. Một thời gian sau, nhận thấy việc làm thuê vất vả lại phải thường xuyên xa quê hương, nên Việt đã suy nghĩ, rồi đồng ý với Gấu làm một chân rết trong đường dây hoạt động phạm pháp. Tiếp đến, Việt quay về Việt Nam và làm lao động tự do để che mắt thiên hạ. Trên thực tế thì Việt vẫn luôn đợi điện thoại chỉ đạo của Gấu. Ngày 27 tháng 8 năm 2015, do có quen biết từ trước nên Gấu đã chủ động gọi điện cho chị Mai Thị Liên là người cùng quê rủ sang Trung Quốc làm đậu phộng với giá 8 triệu đồng một tháng. Sau khi chị Liên đồng ý, Gấu gọi điện thông báo cho Việt đón chị Liên sang Trung Quốc để làm gái bán dâm, lấy chồng hoặc làm hàng quay. Khi nào đưa sang Trung Quốc thì giao trực tiếp cho Gấu hoặc chồng của đối tượng. Nhận được chỉ đạo, Việt bắt xe đến nhà chị Liên theo lời chỉ dẫn của Gấu, rồi dỗ ngon dỗ ngọt chị Liên để tạo lòng tin. Không chút nghi ngờ gì, chị Liên gửi con cho bố mẹ chăm sóc rồi chuẩn bị quần áo bắt xe khách cùng Việt ra Hà Nội. Trên đường đi, chị Liên để ý thấy Việt liên tục gọi điện với nhiều biểu hiện lạ như con mồi, món hàng với một đối tượng nữ giới. Tuy nhiên khi chị Liên quay sang hỏi thì Việt lại chối bay khiến chị nghi ngờ. Đồng thời trên đường ra Hà Nội, chị Liên nói chuyện với một vài hành khách và được nhiều người chia sẻ thông tin về tình trạng phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm nên chị bắt đầu gặng hỏi Việt nhưng đối tượng trả lời không được đồng nhất. Lập tức chị Liên đã nhờ một hành khách đi cùng thông báo đến người phụ xe để trình báo đến cơ quan công an. Và rồi khi chiếc xe khách đến bến xe phía Nam Hà Nội thì Việt lập tức bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở công an làm rõ. Qua công tác đấu tranh, Việt đã phải cúi đầu nhận tội. Thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố, Việt còn khai nhận thêm trước khi về Việt Nam đã được Gấu ứng trước 4.200 nhân dân tệ, gần 15 triệu đồng, để lấy tiền đi lại. Trong vụ việc này, bị cáo không biết sẽ được Gấu trả bao nhiêu tiền. Sau đó, Việt mong muốn được giảm nhẹ hình phạt trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, bởi chỉ vì tiền mà bị cáo bất chấp pháp luật chà đạp lên nhân phẩm của người phụ nữ. Do đó, cần phải áp dụng hình phạt tù tương xứng với tội phạm mà bị cáo gây ra. Qua nghiên cứu hồ sơ, xét hỏi tại phiên tòa cùng những chứng cứ có trong vụ án, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Việt 4 năm tù giam.
Thưa quý vị và các bạn, ma túy đá hay còn gọi là hàng đá, châm đá là tên gọi chỉ chung cho các loại ma túy tổng hợp. Nó được điều chế bằng phương pháp tổng hợp hóa học toàn phần từ tiền chất là amphetamin. Loại ma túy này xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng năm 2006. Đến nay, hầu như khắp các địa phương trên cả nước đều có. Những người sử dụng loại ma túy đá thường bị ảo giác hay còn gọi là ngáo đá, không thể kiểm soát hành vi của mình, dẫn đến những hệ lụy khôn lường cho bản thân và xã hội. Duy Quyền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Ma túy đá, hiểm họa của toàn xã hội.
Thời gian gần đây, rất nhiều vụ án thương tâm xảy ra mà nguyên nhân chính là do những người sử dụng ma túy đá, dẫn đến tình trạng ảo giác, rối loạn tâm thần, không thể kiểm soát được hành vi của mình, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội. Nhiều người lầm tưởng ma túy đá không gây nghiện như các loại ma túy khác, và đó là nguyên nhân khiến số người sử dụng ma túy đá tăng lên thời gian qua mà độ tuổi thì ngày càng trẻ hóa. Ngáo đá là thuật ngữ của những người sử dụng ma túy đá, ám chỉ tình trạng loạn thần, ảo giác. Những người bị ngáo đá thường nói chuyện với những người không có thật, hoang tưởng rất nặng, với thái độ nghi ngờ, luôn sợ có người theo dõi làm hại. Người sử dụng ma túy đá không dám ra khỏi nhà, rối loạn cảm xúc với các biểu hiện lo lắng, lo âu, căng thẳng và có hành động định hình lặp đi lặp lại. Khi căng thẳng, người sử dụng ma túy đá có thể sẽ có hành vi bạo lực, giết người hay tự sát. Nguyễn Mạnh Cường ở Gia Lâm, Hà Nội là một người như thế. Khi sử dụng ma túy đá, Cường đã nhiều lần làm mình trọng thương, thậm chí tự tử. Kể về trạng thái của mình sau khi sử dụng ma túy đá, Nguyễn Mạnh Cường nói.
Trong đời người ai em thấy có lúc xưa nghĩ thông thông, tại vì cái lúc đấy là lúc mùng một mình muốn đi, chẳng ai ép buộc mình à, cái cả lúc này mình chán thì mình cũng muốn đi thôi.
Cũng giống như Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn Long ở phố Minh Khai, Hà Nội, từ một thanh niên khỏe mạnh trở thành bệnh nhân rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy đá. Không ít lần ngáo đá, Long đã đập phá, gây rối gia đình và cộng đồng xung quanh. Giải thích việc làm của mình, Long cho biết.
Ma quỷ ám ảnh, lúc mê ông nhập xong rồi, có lúc mình như kiểu nói chuyện với 2-3 người cùng lúc, cứ nói linh tinh, lúc nhớ lúc không, xong mình cứ mơ mình nói theo, xong mình cứ làm theo cái như kiểu cái giấc mơ người ta nói cho mình làm theo.
Đã có rất nhiều vụ án đau lòng do người sử dụng ma túy đá gây ra, như mới đây đối tượng Đỗ Đức Mạnh Hùng, trú tại tổ 21 khu 2 đường Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Trong cơn ảo giác ma túy đá đã tấn công làm người cha bị bại liệt của mình tử vong. Hay như vụ đối tượng Tô Minh Nhật Hải, trú tại phường 4 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng hung khí tấn công khiến mẹ đẻ tử vong. Và hàng trăm vụ gây rối như trèo lên nóc nhà, cột điện, bắt cóc con tin, hành hung người vô cớ xảy ra ở khắp các địa phương trên cả nước. Theo bác sĩ Lý Trần Tình, nguyên giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, tỷ lệ người điều trị bệnh loạn thần do sử dụng ma túy đá đã tăng lên gấp 2 lần trong 5 năm trở lại đây, với độ tuổi trẻ hóa và mức độ rối loạn tâm thần ngày càng nghiêm trọng hơn.
Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do ma túy đá ngày càng tăng trong những năm vừa qua. Tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, tính 5 năm gần đây, nhập viện vì ma túy đá đã tăng lên gấp đôi. Và những bệnh nhân này vào viện với các cái triệu chứng loạn thần rất nặng và nó rất phong phú, rất dữ dội.
Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã bắt và khởi tố rất nhiều vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ ma túy, nhất là ma túy đá với số lượng lớn. Tuy nhiên, tình hình liên quan đến loại tội phạm ma túy này vẫn diễn biến hết sức phức tạp và tiềm ẩn khôn lường. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng số lượng người sử dụng ma túy đá như hiện nay là do công tác quản lý các loại tiền chất ma túy còn nhiều bất cập, công tác đấu tranh với loại tội phạm này còn nhiều hạn chế.
Thưa quý vị và các bạn, như bài viết vừa rồi của phóng viên Duy Quyền đã phản ánh thực trạng của việc sử dụng ma túy đá, nhiều hành vi dã man đã diễn ra dưới tay của những kẻ ngáo đá. Nhưng xử phạt như thế nào? Cần thiết xây dựng quy định riêng không? Vẫn đang là câu hỏi mà cuộc sống đặt ra với hệ thống luật pháp của chúng ta. Bài viết chế tài với người sử dụng ma túy đá cần quy định cụ thể hơn của phóng viên Thu Huyền sẽ đề cập nội dung này.
Ma túy đá được dùng phổ biến bằng hình thức hít, dùng nhiệt độ để chuyển ma túy đá thành dạng hơi, sử dụng một dụng cụ chuyên dụng gọi là ục để hít từ miệng vào phổi. Đối tượng nghiện ma túy đá gọi động tác hít này là đập đá hay phá núi. Ngoài ra, ma túy đá có thể được dùng bằng cách pha loãng để tiêm chích. Đây là loại ma túy rất dễ sử dụng vì nó không gây mùi và nhanh cho ảo giác, lại thiết kế rất gọn gàng, rất dễ mua bán. Theo ông Lê Trung Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Tâm lý cho người nghiện ma túy, nhiều người dùng ma túy đá để vui chơi hết mình, chứng tỏ đẳng cấp và lại lầm tưởng ma túy đá không gây nghiện như các loại ma túy khác.
Sự nó không hiểu biết, không đúng, không đủ về ma túy. Rồi cộng với cả cái sự tuyên truyền của bọn buôn bán ma túy đá là ma túy đá không gây nghiện. Còn một cái nữa, đây cũng là cái nó rất khó để ngăn cấm, đó là cái việc mua bán ma túy đá có thể là dễ và nó tràn lan kể cả trên mạng. Em cũng mua cũng rất dễ. Thì từ những cái cộng hưởng này nó đã dẫn tới cái việc là các em nó tăng về cái số lượng sử dụng ma túy đá.
Những người sử dụng ma túy đá hay còn gọi là ngáo đá rất dễ trở thành tội phạm bởi ảo giác do ma túy đá gây ra. Dưới góc độ của khoa học, người ngáo đá có triệu chứng của tâm thần. Nhưng dưới góc độ pháp luật, ngáo đá chính là hậu quả của những hành vi nguy hiểm đối với xã hội. Câu hỏi đặt ra là chế tài đối với những trường hợp này như thế nào? Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều chế tài đối với người sử dụng ma túy được quy định rõ trong nhiều nghị định điều luật như Nghị định 82 của Chính phủ năm 2013 ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất, Nghị định 167 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong phòng chống tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, Bộ Luật Hình sự cũng quy định về tội phạm liên quan đến ma túy ở Điều 192, 193, 194 và 195. Tuy nhiên, tất cả các nghị định điều luật này vẫn dừng lại ở ma túy nói chung mà chưa đề cập đến ma túy đá. Vì vậy, theo luật sư Hậu, để đáp ứng được đòi hỏi của cuộc sống, đáp ứng luật phù hợp với thực tiễn thì cần có những hướng dẫn bổ sung trong các điều luật nghị định hiện hành.
Nhưng mà chúng ta chưa chỉ định rõ là đây là một cái chất mà nó nằm trong cái chất tiền chất ma túy. Cho nên nó dụ ma túy đá thì nó tên lóng của nó là methamphetamine. Thì cái chất ephedrine này đó là một cái chất nằm trong cái danh mục này. Cho nên chúng ta phải chỉ rõ một cách cụ thể. Đây là những cái chất mà nó chất cấm. Và người nào dùng thì chúng ta phải xử lý theo cái quy định của pháp luật. Chúng ta nên quy định rõ trong cái bộ luật hình sự của chúng ta, cũng như là những cái quy định pháp luật của chúng ta cần phải làm rõ này, để khi xử lý những hành vi vi phạm này, đó là mọi người đều thấy rõ và tránh ra.
Xã hội chưa thường trực tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện ứng phó với những mối nguy hại do ma túy đá gây ra. Các ngành còn lúng túng bởi những chế tài xử lý chưa rõ ràng và quyết liệt. Vậy nên hiểm họa từ ma túy đá vẫn rất khôn lường. Theo ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cùng với công tác tuyên truyền, tới đây luật dự phòng và điều trị nghiện ma túy do bộ này xây dựng sẽ được quy định rõ hơn đối với người sử dụng ma túy đá.
Chúng ta phải tuyên truyền và chúng ta ngăn chặn những cái nguồn ma túy đá ở Việt Nam này. Rồi chúng ta phải tích cực để phát hiện những người nghiện ma túy hoặc là sử dụng ma túy trái phép, thì ma túy đá nhưng mà khác, để chúng ta xử phạt hành chính này. Thế rồi chúng ta phải có những cái biện pháp về nghiên cứu và có những sửa đổi bổ sung để có những luật pháp, để có những cái biện pháp để mà cảnh báo mọi người hoặc là chúng ta xử lý họ ở bước đầu ở cộng đồng khi mà nó xảy ra như thế, vân vân. Cái luật này chắc rằng nó sẽ có những biện pháp khi mà sự thành luật và luật xong rồi dưới nghị định, trước tình hình thực tế nó có những biện pháp cụ thể.
Khung pháp lý đã có, bổ sung các quy định để xử lý người sử dụng ma túy đá là rất cần thiết. Nhưng hơn ai hết, cùng với công tác phòng chống tội phạm ma túy của công an các ngành chức năng, thiết nghĩ cộng đồng gia đình cần quan tâm giáo dục con em không xa vào sử dụng ma túy. Có như vậy mới giải quyết được tận gốc hiểm họa đối với xã hội.
Mục tìm hiểu pháp luật. Hỏi đáp pháp luật về phòng chống ma túy.
Thế nào là hành vi sản xuất trái phép chất ma túy? Theo tiết 2.1 mục 2 phần 2 thông tư liên tịch số 17 được sửa đổi bổ sung thì sản xuất trái phép chất ma túy là làm ra chất ma túy, chế biến, điều chế bằng thủ công hoặc có áp dụng khoa học công nghệ từ cây có chứa chất ma túy, từ các tiền chất và các hóa chất, hoặc làm ra chất ma túy này từ chất ma túy khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đối với các hành vi nhằm tạo thuận lợi cho việc sử dụng chất ma túy đã có sẵn như pha chế thuốc phiện thành dung dịch để tiêm chích, nghiền heroin từ bánh thành bột để hít thì không coi là hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.
Hành vi sản xuất trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào? Điều 248 Bộ Luật Hình sự quy định 1. Người nào sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Có tổ chức. B. Phạm tội 2 lần trở lên. C. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. D. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức. D. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng từ 500g đến dưới 1kg. E. Heroin, cocaine hoặc methamphetamine, amphetamine, MDMA có khối lượng từ 5g đến dưới 30g. G. Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20g đến dưới 100g. H. Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100ml đến dưới 200ml. I. Tái phạm nguy hiểm. K. Có 2 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm D đến điểm H khoản này. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. A. Có tính chất chuyên nghiệp. B. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng từ 1kg đến dưới 5kg. C. Heroin, cocaine hoặc methamphetamine, amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30g đến dưới 100g. D. Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100g đến dưới 300g. D. Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 200ml đến dưới 750ml. E. Có 2 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm B đến điểm D khoản này. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. A. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng từ 5kg trở lên. B. Heroin, cocaine hoặc methamphetamine, amphetamine, MDMA có khối lượng từ 100g trở lên. C. Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 300g trở lên. D. Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 750ml trở lên. D. Có 2 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm A đến điểm D khoản này. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Thông báo tìm chủ phương tiện. Danh sách xe quá hạn không đến xử lý 2016, kho Hữu Huệ, kho Công an tỉnh.
1. Biển kiểm soát 33K98062, nhãn hiệu Liso Haka, loại xe 100, màu sơn nâu.
2. Biển kiểm soát 29R69580, nhãn hiệu Honda, loại xe Dream, màu sơn nâu.
3. Biển kiểm soát 20F65473, nhãn hiệu Lifan, loại xe 100, màu sơn nâu.
4. Biển kiểm soát 20F57418, nhãn hiệu SYM, loại xe 100, màu sơn nâu.
5. biển kiểm soát 20H79958, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Mio, màu sơn đỏ.
6. Biển kiểm soát 20F67146, nhãn hiệu Suzuki, loại xe Viva, màu sơn xanh.
7. Biển kiểm soát 20H37090, nhãn hiệu Longines, loại xe 100, màu sơn nâu.
8. Biển kiểm soát 20H12781, nhãn hiệu Longines, loại xe 100, màu sơn nâu.
9. Biển kiểm soát 20H68253, nhãn hiệu SYM, loại xe 100, màu sơn xanh.
10. Biển kiểm soát 20M76598, nhãn hiệu Suzuki, loại xe 125, màu sơn tím.
11. Biển kiểm soát 20F73597, nhãn hiệu Lifan, loại xe 100, màu sơn xanh.
12. Biển kiểm soát 20L86236, nhãn hiệu Honda, loại xe 100, màu sơn nâu.
13. Biển kiểm soát 20F93110, nhãn hiệu Longines, loại xe 100, màu sơn nâu.
14. Biển kiểm soát 20M93303, nhãn hiệu Suzuki, loại xe 125, màu sơn ghi.
15. Biển kiểm soát 20H43137, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Jupiter, màu sơn xanh.
16. Biển kiểm soát 20H38670, nhãn hiệu Honda, loại xe Way, màu sơn xanh.
17. Biển kiểm soát 29L34778, nhãn hiệu Honda, loại xe 100, màu sơn đỏ.
18. Biển kiểm soát 60N13100, nhãn hiệu Sanda, loại xe 100, màu sơn nâu.
19. Biển kiểm soát 20F91054, nhãn hiệu Honda, loại xe Way, màu đen xám.
20. Biển kiểm soát 20H18970, nhãn hiệu Lifan, loại xe 100, màu sơn đỏ xanh.
21. Biển kiểm soát 20L32086, nhãn hiệu Talon, loại xe 100, màu sơn đỏ.
22. Biển kiểm soát 20F92709, nhãn hiệu Honda, loại xe 100, màu sơn xanh.
23. Biển kiểm soát 20L26669, nhãn hiệu SYM, loại xe 100, màu sơn trắng.
24. Biển kiểm soát 20L77681, nhãn hiệu Zappi, loại xe 100, màu sơn đỏ.
25. Biển kiểm soát 11H12996, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Novo, màu sơn đen.
26. Biển kiểm soát 73K70381, nhãn hiệu Seaway, loại xe 100, màu sơn xanh.
27. Biển kiểm soát 16L20248, nhãn hiệu Honda, loại xe Spacey, màu sơn nâu.
28. Biển kiểm soát 20H89847, nhãn hiệu Honda, loại xe 100, màu sơn xanh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng, Đinh Thành. Chương trình có sử dụng bài viết của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ www.daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.